dụ cho cái thanh vô thường này. Hòn ngọc không có vẫn tươi nhuận, đó là chỉ cho cái tấm Phật sẵn của mình không có bị hề hấn gì ở trong ngọn núi trái. Đó là một hình ảnh rất là hay. Rồi hình ảnh thứ hai, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Hòn ngọc ở trong núi trái thì mình còn tưởng tượng là ngọc nó có thể nó có cái tánh tươi nhuần ướt cho nên nó không bị cháy. Còn hoa sen thì sao? Hoa sen lửa thì nó sao? Nó héo, nó khô. Mà đây hoa sen mà để trong lò lửa thật mà vẫn tươi nhuần. Thì như vậy hai cái hình ảnh lò lửa và núi cháy là chỉ cho cái thân vô thường, hoa sen và hòn ngọc là chỉ cho cái tánh Phật sẵn của chúng ta có, không bao giờ bị hư hoại. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên con đường tu chúng ta có đủ những cái điều kiện để mà mình tiến lên. Hoa sen mọc trong lò lửa vẫn xinh tươi là một hình ảnh bất tư nghì của kinh Pháp Hoa. Ngay nơi thân đang bị ngọn lửa vô thường thiêu đốt, vẫn có tri kiến Phật an nhiên tự tại, bất sanh bất diệt. Chẳng phải hoa sen tươi thắm trong lò lửa là gì? Trên ngọn núi năm quẩn bị lửa vô thường thiêu đốt, hòn ngọc tri kiến Phật sắc vẫn óng ánh tươi nhuận. Quả thật là điều quá sức tưởng tượng của phàm phu. Vì thế đợi tôn giả Xá Lợi Phất ba phen thỉnh cầu, Phật mới nói. Đó là như vậy. Thì mở đầu kinh Pháp Hoa là một cái câu chuyện hết sức là cụ thể. Nghĩa là vì cái chuyện khó tin, khó tin mà nói thường thì người ta không có thể nào mà chấp nhận được, cho nên phải năn nỉ đôi ba phen. Phật là từ bi đáo để mà nói, muốn nói kinh này mà không chịu nói. Đợi ngày Xá Lợi Phất năn nỉ hai ba lần, ba lần rồi nói. Đó phải Phật làm khó không? Là bởi vì cái khó tin mà muốn cho người ta chú tâm nghe để mà nhận, thì phải đòi hỏi họ vận dụng hết cái sức chăm chú họ, họ mới nhận nổi. Đó là nói cái phần đầu. Phẩm tùng địa dưỡng xuất, chư Bồ Tát tha phương đảnh lễ Phật. Bạch Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con sau khi Phật diệt độ, ở cõi Ta Bà siêng tu tinh tấn, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường kinh này, chúng con sẽ ở trong cõi đây giọng nói. Phật bảo Thiện Nam Tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này, vân vân. Sau đó cõi Ta Bà đất nước Bồ Tát vọt lên, vân vân, là những vị hộ trì kinh. Như vậy thì kinh là nói để cho chư Phật, chư Bồ Tát nghe. Rồi nói rằng muốn hộ trì kinh ở cõi Ta Bà này thì các vị Bồ Tát từ tha phương đến yêu cầu để chúng con hộ trì kinh ở quả Ta Bà này. Thì Phật nói thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này, vân vân. Trời lá cái dưới đất nứt nẻ lên, cái Bồ Tát dưới đất giọt lên rất đông. Cái đi nhiễu Phật ba vòng, cái chúng con xin hộ trì những người trì kinh nó qua cõi này. Cái Phật đồng ý. Phật có kỳ thị không? Bồ Tát tha phương, tức là Bồ Tát ở các cõi khác tới xin hộ trì người trì kinh Pháp Hoa cõi này, ngài không chịu. Tới Bồ Tát dưới lòng đất giọt lên là Bồ Tát ở cõi này, ngài xin hộ trì kinh, ngài gật đầu. Kỳ thị không? Bởi vậy nên chúng ta đọc kinh mà không có hiểu lý kinh đó thì thấy nó kỳ kỳ. Sao mà lạ đời mà lại Bồ Tát sao ở dưới đất chui lên? Bồ Tát ta đi đằng dân giá giỏ nơi này nơi kia ta tới, phải là cởi voi cởi hạt rồi chứ Bồ Tát đâu dưới đất chui lên. Đó là những cái lẽ mà mình đọc kinh mà không thể nào hiểu nổi. Cho nên khi mà hiểu được cái ý này rồi mới thấy cái hay của cái trong nhà Phật. Chỉ giờ ngang đây tôi không giải thích, chờ kết thúc về sau sẽ nói luôn. Đoạn kinh trên rất phù hợp câu chuyện sau đây trong nhà thiền. Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn cùng Nham Đầu Toàn Khóa đi đến Ngao Sơn gặp Trở Tuyết, dừng lại nghỉ. Một hôm hai huynh đệ thảo luận, Tuyết Phong nói: "Tôi thật còn chưa ổn." Nham Đầu bảo: "Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp." Tuyết Phong nói: "Khi tôi mới đến Diêm Quang, thấy thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào." Nhâm Đầu bảo: "Từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến." Tiếp Phong nói: "Tôi thấy bài kệ của Động Sơn Hoa Sông: Thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ nhã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ, dịch rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, va na chính là ta na chẳng phải va." Nhâm Đầu bảo: "Nếu thế ấy tự cứu cũng chưa tột." Tiếp Phong nói: "Sao tôi hỏi Đức Sơn, việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng?" Đức Sơn đánh một gậy hỏi: "Nói cái gì?" "Tôi khi đó giống như thùng lũng đái." Nhâm Đầu nạt: "Ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà." Tiếp Phong hỏi: "Về sau làm thế nào mới phải?" Nhâm Đầu bảo: "Về sau muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi tự trong hông ngực mình lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi." Tiếu Phong nhân câu này đại ngộ, liền đảnh lễ đứng dậy kêu luôn: sư huynh, ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn. Nhà Phật nói người tu cần phải có hai thứ trí: hữu sư, trí hữu sư và trí vô sư. Trí hữu sư nhờ tham vấn học hỏi nơi kinh điển và thiện trí thức, trí ấy dẫn đường chúng ta vào cửa đạo, song muốn chống với sanh tử phải nhờ trí vô sư. Trí này tự nơi mình phát ra mới thật là của báo trong nhà, bởi vì trí do học được còn suy nghĩ phán xét chưa phải là trí chân thật từ tánh giác lưu xuất. Chư Bồ Tát ở tha phương để biểu trưng trí hữu sư, trí này chưa đủ để duy trì kinh Pháp Hoa. Bởi lẽ tri kiến Phật là tánh giác bất sanh bất diệt, dùng trí sanh diệt làm sao phù hợp. Cho nên phải những vị Bồ Tát từ lòng đất vọt lên mới kham duy trì kinh Pháp Hoa. Lòng đất là chỉ cho thân tứ đại, Bồ Tát là tánh giác, tánh giác ngay nơi thân này phát ra mới là tương ưng với tri kiến Phật. Thì như vậy đọc qua cái đoạn này thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa cái dạy kinh Pháp Hoa. Mà nếu chúng ta đọc sơ sài thì chúng ta sẽ thấy kinh nó huyền bí, sao mà Bồ Tát dưới đất vọt lên, rồi Bồ Tát đi nhiễu Phật, rồi Phật cho nhận cái sự duy trì ủng hộ những người trì kinh Pháp Hoa. Bởi vì Bồ Tát tha phương, Bồ Tát là hữu tình giác hay là giác hữu tình, từ tha phương đến tức là từ bên ngoài vào, mà bên ngoài tức là trí hữu sư. Tất cả cái trí mà do mình học được đó từ trong ra ở ngoài vào, nghĩa là tất cả cái trí mà do học được, dù cho môn nào hay ngành nào, học từ ông thầy, từ những người khác nói mà mình biết mình hiểu thì đều là từ ngoài vào hết. Mà trí từ ngoài vào là cái trí sinh diệt, đâu phải thực ở trong ra. Cho nên trí đó không có phù hợp để duy trì cái tri kiến Phật, nên không có được bảo vệ kinh Pháp Hoa. Còn lòng đất dọt lên đó, tức là thanh tứ đại, trong này cái trí tức là cái tánh giác, Bồ Tát là giác đó, Bồ Tát từ trong hông ngực chung ra thì cái đó mới là thực của mình. Mà của mình thì mới duy trì được cái tri kiến Phật, vì cái tri kiến Phật là bất sanh bất diệt, thì cái trí bất sanh bất diệt là trí vô sư mới duy trì được. Vì vậy mà mới nhận người Bồ Tát ở dưới lòng đất vọt lên làm cái người giữ hay là duy trì cho những cái người trì kinh Pháp Hoa cõi này. Bây giờ còn nói về thiền, tôi chỉ cho quý vị thấy cái chỗ tiếng nhiều khi chúng ta tu được ít cho là đủ. Như như cái chỗ mà ngài Tiếp Phong kể lại mấy đoạn, Tiếp Phong nói: khi tôi mới đến Diêm Quang, thấy thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. Đó, cho nên hiểu được lý sắc không, tức là bước vào cửa, phải không? Bước vào cửa, thấy được cái đó có ngộ rồi, mà mới bước vào cửa cho nên nhâm đầu nó quở. Từ đây đến 30 năm sức kỵ không nên nói đến, bởi vì mới vào cửa cái đó. Mình muốn đi đến chỗ chân thật, lấy cái mới vào cửa cho là đủ thì bệnh đó, phải không? Cho nên không có được nói đến nữa. Đó là cái lần ngộ thứ nhất của ngài Tiếp Phong. Đến lần ngộ thứ hai, Tiếp Phong nói: tôi thấy bài kệ của Đậm Sơn qua sông, thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Tôi dịch: rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, pha na chính là ta, ta nay chẳng phải va. Vị kể lại là ngài Động Sơn khi từ giả thầy đi tham cứu, thì ngài đi qua một cái dòng suối, ngài đi trên cầu suối nước trong, nhìn xuống dưới suối cái thấy bóng của mình đứng dưới. Và khi thấy bóng mình ở dưới dòng suối thì ngài liền ngộ, ngộ cái làm bài kệ. Bài kệ ngài nói: rất kỵ tìm nơi khác, nghĩa là người tu thiền không có được tìm ở đâu mà phải sai lầm mình. Xa xôi bỏ lãng ta, nghĩa là mình tìm nơi khác thì mình đã đi ra ngoài, mình đã quên mất mình rồi. Va nai chính là ta, ta nai chẳng phải va. Thì cái câu đó là rất là khó. Va nai, tức là va là chỉ y á. Y là cái gì? Cái bóng ở dưới dòng suối đó, nó không phải là ta đây, phải không? Mà rồi ta nai chẳng phải va. Như vậy thì cái bóng dưới dòng suối đâu phải là ta thiệt, mà ta thiệt thì không phải bóng. Nhưng mà rời bóng có, rời cái thiệt có cái bóng không? Như vậy để chỉ ngài thấy rõ trong cái thân tạm bợ này có cái chân thật, cái chân thật không rời cái thân tạm bợ. Giống như cái thân mà người thế gian gọi là thiệt, đứng trên cầu với cái bóng dưới cầu. Bóng dưới cầu không phải là mình, mình không phải là cái bóng dưới cầu, nhưng mà hai cái không rời nhau. Phải không? Thấy rõ là như vậy. Cái thật không ngoài cái giả, cái giả không rời cái thật. Mà thấy như vậy thì ngài ngộ đạo. Nhâm đạo ở ngài Tiếp Phong đọc tới đó, nghe được cái đó, cái ngài cũng ngộ, ngộ được lý mình có cái thật, cái thật không rời cái giả, cái giả không rời cái thật. Thì như vậy hay quá rồi. Vậy mà khi kể lại, cái nhâm đạo bảo: nếu thế ấy tự cứu cũng chưa tọt. Thấy được như vậy tự cứu cũng chưa xong nữa. Tại sao vậy? Vì còn từ một cái bài kể của người ta, mình nghe mình nhận được, nhận được tức là có cái gì, có cái thầm phán đoán, thầm suy tư mà nhận, chứ đâu phải nghe cái nhận liền, mà có phán đoán, có suy tư, tự cứu cũng chưa xong. Đó, rồi tới cái giai đoạn thứ ba, Tiếp Phong nói: sao tôi hỏi Đức Sơn, việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một cái hỏi: nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng lũng đáy. Nghĩa là hỏi những việc từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đặt cho ông gãy: nói cái gì? Cái này như thùng lũng đáy. Lúc đó ngộ, ngộ rất là sâu. Nhưng mà bị này nhâm đầu quá, gian đầu nạt, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Nghe dầu ông ngộ vậy mà ngộ cũng nhân ông thầy ở ngoài, chứ chưa phải tự ông ở trong ông phát ngộ. Cho nên bị nạt. Nhưng mình bây giờ kiếm được cỡ đó cũng là tốt lắm rồi, thấy không? Cỡ đó cũng là khá lắm rồi, chứ đừng nói là là tới cái đoạn sau. Nó rồi cái hỏi trước phong hỏi về sau làm thế nào mới phải, như vậy thì làm sao mới phải. Cái câu mà tôi cho rằng quá là hay: từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Cái câu đó rất là hay, bởi vì chúng ta cứ nhờ người này chỉ, người kia dạy, vân vân, là có được cái ở ngoài vô, phải không? Chính cái tự mình sáng ra mới gọi là của báo trong nhà. Như vậy thì của báo trong nhà mới là của báo của mình. Nếu mà từ ngoài vô thì không phải là của mình. Cho nên cái người tu phải đi tới cái chỗ tột cùng là mình thấy được, nhận được cái của chính mình, thì đó mới là cái thiệt. Như vậy thì chúng ta mới biết được tại sao người xưa phải đôi ba lần ngộ là chỗ đó đó, phải không? Không phải một lần mà đôi ba lần ngộ. Vậy nên rồi hỏi làm sao mới phải, thì Nhâm Đạo bảo: về sau muốn xiểm dương đại giáo, mỗi mỗi tự trong hông ngực mình lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi. Đó, từ trong mình mà phát ra che trời che đất, tức là trùm khắp hết, thì đó mới là thứ thiệt. Như vậy thì đối kinh Pháp Hoa rất là đúng, phải không? Từ cái Bồ Tát từ lòng đất mà ra đó, thì mới duy trì được cái thi kiếm Phật. Thì chính mình tự ở trong thâm tâm mình phát xuất, thì cái đó mới là cái chân thật của chính mình. Nếu mà từ ở ngoài vào chưa phải là cái chân thật. Như vậy thì mới thấy cái đoạn này chỉ rõ cái người tu phải là cái người trở về cái thật của chính mình, chứ không phải cái gì ở bên ngoài. Thời em đề nghị tất cả chúng ta hồi hướng:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.